Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017. Mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư.
Chào chị Trà My và quý vị khán giả đài VOA.
Cảm ơn luật sư trở lại với chương trình. Mới tuần vừa rồi khi mà mình nói về bảo lãnh anh chị em đó, thì còn rất là nhiều những câu hỏi mà mình chưa có đủ thời gian để trả lời hết. Thì ngày hôm nay xin tiếp tục câu chuyện giải đáp tất cả những thắc mắc về bảo lãnh thân nhân, thì xin luật sư vui lòng lần lượt trả lời hết những câu hỏi này trước khi mình qua chủ đề mới nhé.
Dạ.
Cho em hỏi, em đang làm diện F4 nhưng vợ chồng em ly dị, có trục trặc hồ sơ bảo lãnh không và có cần bổ sung giấy ly dị cho sở di trú không ạ?
Dạ thưa chị, cho Khanh trả lời câu hỏi này bằng nếu mà chị là người được bảo lãnh chính á, thì nếu mà chị ly dị với chồng chị thì chị có một cần có một cái giấy ly dị của quan tòa họ cấp và có chữ ký của quan tòa. Tới lúc đó chị bổ sung cái hồ sơ với sở di trú và cái người chồng của chị thì sẽ không được đi ăn theo nữa, nhưng mà cái hồ sơ của chị cũng không có bị ảnh hưởng gì hết.
Thì bạn Thi Pinky hỏi, có thẻ xanh 10 năm qua Mỹ 6 tháng đã về nước vì lý do gia đình, như vậy muốn qua trở lại Mỹ có được không?
Dạ cái này là tùy theo cái thời gian chị về nước Việt Nam là bao lâu và chị ở Việt Nam bao lâu trước khi chị muốn qua lại Mỹ. Thông thường cái người có thẻ xanh người ta gọi là thường trú nhân. Nếu mà chị đi về Việt Nam quá 6 tháng và quá 1 năm chẳng hạn, lúc mà chị quay về trở lại thì sở di trú họ có thể làm khó dễ của chị. Và nếu mà chị ở Việt Nam quá lâu, ví dụ 2 năm hoặc 3 năm, thì tới lúc chị về thì coi như là chị đang thử cái hạ vận may của chị. Một là chị vào hải quan và họ cho chị vào và họ không có vấn đề gì. Hoặc hai là họ nói là chị phải xin cái visa, nó gọi là cái SB1, để cho cái người thường trú nhân để họ quay về nước Mỹ sau khi người ta ở nước ngoài một thời gian quá lâu đó. Thì thông thường nếu mà mình ở ngoài nước ngoài quá lâu, cả 2 năm, 3 năm chẳng hạn, tốt nhất mình xin cái SB1 visa để quay ngược trở về lại Mỹ. Và tới lúc đó nếu mà lãnh sự quán họ cấp cho cái SB1 visa này thì tốt lúc đó lúc mình về mình vẫn người thường trú nhân chứ mình không có sợ mắc gì hết.
Ngay lúc này Thùy Linh hỏi du lịch cần những điều gì?
Dạ thưa chị, nếu mà chị muốn đi du lịch qua bên Mỹ thì chị tốt nhất là chị phải chứng minh là một là chị có tài sản bên Việt Nam hoặc là có công ăn việc làm bên Việt Nam, và chị có gia đình, con cái, có chồng, và nói chung là chị chỉ muốn qua đây để đi du lịch rồi xong sau đó chị có về sẽ quay về. Và nếu mà chị chứng minh là trước giờ chị đã đi những nước khác giống như châu Âu hoặc là mấy nước phụ quanh Việt Nam mà chị không có vi phạm những cái luật di trú bên đó, ví dụ chị đi xong chị về thì cứ đi đi về về như vậy, thì cái cơ hội chị xin cái visa đi du lịch nó sẽ tốt hơn là không.
Thái Hoàng hỏi là giấy đăng ký kết hôn trước năm 75 bị ghi sai năm sinh, có ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh không? Nếu có thì phải làm sao?
Dạ thưa anh, nếu mà cái giấy hôn thú mà anh làm trước 75 mà ghi sai năm sinh, trước hết anh có thể coi lại sở tư pháp và có thể đưa ra lại một cái họ sửa cái ngày lại hay không. Nếu mà họ sửa không được thì lúc mà anh gửi cái giấy hôn thú và cái giấy khai sinh vào trong lãnh nhận cho sở di trú thì anh viết một cái đơn tường trình anh giải thích tại sao lại lượng ghi sai và những cái bước mà anh đã đi, những cái bước mà anh đã làm để coi anh sở tư pháp và có cấp cho cái giấy mới và sở tư pháp và nói như thế nào. Ví dụ anh đã nói với sở tư pháp rồi mà để họ là làm lại cái giấy hôn thú mới với cái ngày mới mà họ nói không được bởi vì họ vì vấn đề nào đó, thì trong đơn tường trình anh sẽ giải thích rõ ràng những cái bước đó anh đã làm, còn sau đó anh gửi vào cho sở di trú thì coi sở di trú họ nói như thế nào. Thông thường họ sẽ chấp nhận nếu mà anh giải đáp tường tận được cái vấn đề, cái lý do tại sao mà anh đã cố gắng anh sửa ra mà họ sửa không được.
Liên quan tới diện bảo lãnh anh chị em, thưa luật sư, hồ sơ anh chị em diện F4 tháng 4 2009 ngày chấp thuận tháng 10, 2010. Con em sinh năm 2002, có khả năng đi chung không? Câu hỏi của Nguyệt Lam.
Bây giờ nếu mà 2009 mà cái thời chấp thuận là 2010, cái giờ thời gian họ chấp thuận 2010 có nghĩa là tại vì chủ họ dùng 1 năm để họ đợi, mà con chị sinh năm 2002, bây giờ coi như con chị 15 tuổi. Mà cái hồ sơ này em nghĩ là chắc ít nhất cỡ 4-5 năm nữa mới tới phiên của chị để xin visa, tính theo cái sự phát triển của cái visa bulletin. Thì 4-5 năm nữa con chị vẫn cỡ 20-21. Cái này cũng hơi gần. Nếu mà con chị 20 tuổi lúc mà cái visa mà được cái priority day nó được kế cạnh với cái ngày về visa bulletin đó, thì cái đó không thành vấn đề. Nhưng nếu mà lúc đó mà con chị 21 hoặc 22 tuổi thì có thể, nếu mà 21 tuổi thì vẫn không thành vấn đề, mà 22 tuổi thì có thể có vấn đề. Bởi vì mình giống như làm cái bài toán giống như em nói á, lấy cái tuổi ngay lúc đó trừ cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ. Mà nếu mà sau khi mình trừ một cái tuổi của con của chị dưới 21 tuổi thì tuổi con của chị có thể đi theo. Mà nếu mà trên 21 thì chưa đi theo được. Bây giờ em chỉ dự tính thôi. Nếu mà dự tính theo bây giờ thì em nghĩ là có thể đi theo được. Nhưng mà cái câu trả lời của em nó sẽ có chắc hơn nếu mà đợi tới lúc cái ngày cái visa bulletin nó current em mới biết được. Chứ bây giờ nói chung em chỉ nói em dự tính thì em dự tính là có thể đi được. Nhưng mà chắc chắn thì em nói chưa chắc đâu. Bởi vì tùy theo cái visa bulletin có nhiều lúc họ hoãn ngày lại, hoặc có nhiều lúc họ đưa cái ngày đi lên nhanh hơn.
Hiện bây giờ bôn ba, tôi làm nhập cư sang Mỹ, nếu như mở công ty về sau làm ăn được thì tôi có thể mang tiền về nước không? Luật pháp Mỹ quy định thế nào về diện đầu tư vào Mỹ?
Thì đúng, được. Nếu mà anh qua đây anh mở công ty mà sau khi anh có lợi tức về công ty và anh đóng thuế, cái tiền đó anh muốn chuyển đi đâu anh chị? Anh muốn chuyển về Việt Nam cũng được, anh muốn chuyển qua nước khác, hoặc anh muốn làm ăn cái số tiền gì về cái vấn đề đó, cái đó tùy anh thôi.
Vâng, Nguyễn Đăng hỏi nếu con trai bên Mỹ bảo lãnh bố mẹ ở Việt Nam mà trong gia đình còn một người 19 tuổi có đi cùng bố mẹ không?
Dạ thưa anh, cái này lần trước em có nói là không được. Bởi vì nếu mà anh là người có quốc tịch chẳng hạn, cái anh mà bảo lãnh bố mẹ của anh đó, thì bố mẹ của anh là sẽ được gọi là immediate relative. Những người immediate relative này họ không có thể nào cho một cái người đi ăn theo cái hồ sơ giống như em của anh. Nên vì vậy họ mới tạo ra một cái dạng F4, có nghĩa là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Thì anh sẽ là người anh bảo lãnh cho người em. Người em này không có bao giờ có thể nào đi ăn theo được bố mẹ của anh cả.
Vâng, Kathy Lê hỏi có một người em trai lúc trước, một người em gái lúc trước lấy chồng bên Mỹ rồi, phỏng vấn một lần rớt, hai người đã ly dị. Bây giờ ba mẹ của Kathy đã định cư Mỹ được 3 năm rồi, thì ba mẹ bảo lãnh ngược lại cho người em đó được không?
Dạ thưa chị, được chị. Cho dù phỏng vấn ba rớt về vấn đề hôn thú hồi xưa, nó cũng không có ảnh hưởng được cái vấn đề sau này ba má của chị qua có là người tình chủ nhân mở cái hồ sơ mới bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Thì tới lúc mà đi phỏng vấn thì họ chỉ qua phỏng vấn về cái quan hệ giữa ba má của chị và ai đứng ra lập cái hồ sơ cho người em của chị thôi, chứ cái vấn đề lúc hồi xưa họ cũng có thể đưa lên, nhưng mà họ không có thể nào mà coi như là duyệt cái hồ sơ theo cái hồ sơ cũ được.
Yeah.
Trừ khi lúc mà chị làm, người em của chị làm hồ sơ cũ, người ta, người em của chị có khai gian lận với sở di trú gì đó, thì tới lúc đó họ có thể hỏi lại. Nhưng mà nếu mà họ chỉ bác đơn bởi vì mình không có đầy đủ bằng chứng về cái vấn đề cái hôn nhân á, và họ và sở di trú và lãnh sự quán họ nói là họ không có tìm những cái vấn đề khác về cái hồ sơ đó, thì sau này có ai cũng có thể làm cái hồ sơ bảo lãnh cho người em của chị được hết.
Dạ, nhưng mà diện ba mẹ bảo lãnh như vậy thì bao lâu thưa luật sư?
Dạ, diện ba mẹ bảo lãnh cho người con cái mà đã trên 21 tuổi thì đợi không chừng có 7 năm.
Dạ vâng, Adam Hồ, ba em bảo lãnh em của em ở Việt Nam F2B trên 21 tuổi chưa lập gia đình năm 2013, lúc đó có thẻ xanh, nhưng đến năm 15 thì ba mất, vậy thì mẹ em có thể lấy thay thế ba đứng tiếp đơn hay không?
Dạ thông thường cái này là tùy nha anh, tại vì giống như lần trước em nói, nếu mà ba anh mất trước khi cái hồ sơ được chấp thuận á, thì nói chung là cái hồ sơ này không có thể nào tiến tới được nữa. Có nghĩa là sở di trú phải chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất. Ok. Một khi cái sở di trú họ chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất, thì cho dù sau này ba anh mất thì anh có thể xin sở di trú cho cái gọi là cái humanitarian reinstate. Tới lúc đó nếu mà sở di trú họ chấp thuận thì cái hồ sơ vẫn tiến tới và em của anh vẫn có thể đi xin tới cái ngày priority day current, vẫn có thể đi lãnh sự quán xin cái thị thực. Và tới lúc đó mình có thể đưa một người nào khác vào đứng lên để làm cái đơn bảo trợ tài chính cũng được, không cần tới là má anh, không cần phải thay thế.
Dạ, Nguyễn Tú hỏi, phỏng vấn đi Mỹ theo diện vợ chồng phải chuẩn bị gì thưa luật sư?
Cái này nói chung là, nói tổng quát thì bao gồm những giấy tờ bằng chứng là hai người làm sao mà là vợ chồng, ví dụ có con cái, giấy khai sinh của con cái, và nếu mà không có con cái thì coi như là lá thư qua lại, những cú điện thoại gọi qua gọi lại, giấy chuyển tiền, coi như và giấy vé, rồi cùi những cái cùi vé, những chuyến đi mà anh về anh gặp vợ anh, hoặc là những cái chuyến bay mà giống như là hình giữa anh và vợ anh chụp ở bên Việt Nam, hoặc là nếu mà anh và vợ anh đi đâu Việt Nam có mua vé máy bay hoặc là có thuê khách sạn, những gì dưới tên của hai người thì coi như là anh nộp hết những cái đó cho lãnh sự quán. Còn nếu mà anh muốn, anh vẫn có thể làm thêm một cái đơn tường trình giữa anh và giữa vợ anh, thì anh là gửi hai cái đơn tường trình đó nguyên với cái bộ hồ sơ vào lãnh sự quán để thực hiện.
Dạ, câu trả lời đó cũng trả lời luôn cho Linh Trần muốn bảo lãnh chồng. Vâng, Trang Trần hỏi, diện F3 hồ sơ mở năm 2017, sau 25 năm người đứng đơn bảo lãnh không còn sống, hồ sơ sẽ ra sao?
Cái này nói chung là chị hỏi quá là thoáng đi, bởi vì trước hết phải coi là giống như em nói, coi là cái người họ, cái giấy, cái đơn I-130 được chấp thuận lúc nào. Nếu mà cái I-130 được chấp thuận sau khi cái người đứng ra bảo lãnh mà mất đó, thì coi như cái hồ sơ này nó sẽ bị bác hoàn toàn. Còn nếu mà cái I-130 được chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh đứng ra họ làm việc, hồ sơ bảo lãnh mất, thì tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái dạng thì maintain reinstate. Bây giờ chị nói 25 năm từ sau, em không biết cái tương lai nó xảy ra vấn đề gì. Nên vì vậy, nếu mà câu hỏi của chị có thể cụ thể hơn thì em có thể trả lời rõ hơn. Còn nếu mà nói em cứ dự tính thì cái đó em chỉ biết rõ là nếu, chỉ là nếu thôi nhé, cái người bảo lãnh họ mất sau khi cái hồ sơ được chấp thuận thì ok, cái hồ sơ vẫn có thể tiến tới dưới cái dạng humanitarian reinstate này. Nhưng mà nếu mà cái người bảo lãnh họ mất trước khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì nguyên cái hồ sơ đó coi như bị họ chỉ bỏ hết thôi.
Huỳnh Cẩm Minh Anh, vợ chồng em muốn sang Mỹ theo diện F5, cần làm giấy tờ gì, thủ tục như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, diện F5 thì không có. Họ chỉ có F1, F2, F3, F4 thôi, chứ F5 thì không có, nên có thể anh hỏi nhầm về vấn đề nào rồi đó.
Vâng, dạ. Như vậy thì mời bạn Minh Anh gửi lại câu hỏi nha. Dạ. Thanh Bùi, mẹ em làm giấy bảo lãnh cho em năm 2010, diện F3 đang giải quyết tới năm nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, diện F3 bây giờ đang giải quyết tới ngày 22 tháng 7 năm 2005. Nên nếu mà chị làm 2010 có nghĩa thời gian gì đợi cỡ cũng vỡ 5 năm.
Vĩnh Cá Chép, hồ sơ F4 nhà em tháng 12-2005, chấp thuận tháng 12-2009, em 28 tuổi, có được đi theo ba mẹ không?
Dạ thưa chị không, dạ thưa anh không được, bởi vì vấn đề như vậy, hồ sơ được chấp thuận 2009, mà lúc mà anh nộp gia đình nộp hồ sơ 2005 có nghĩa thời gian đợi là 4 năm, sở di trú họ dùng 4 năm để họ duyệt. Bây giờ anh mà 28 tuổi, anh trừ 4 năm, anh là 24 tuổi. 24 tuổi thì quá 21 tuổi rồi nên anh không có thể nào đi được, anh theo được cả.
Thưa, tiếp tục câu hỏi của Hoàng Nguyễn, đi theo diện F1 từ thời điểm nộp hồ sơ cho tới ngày đi khoảng bao lâu ạ?
Dạ, hiện tại bây giờ thưa anh, sở di trú họ đang duyệt tới ngày 22 tháng 10 của anh, 22 tháng 12 năm 2010, nếu mà đây là anh làm diện F1. Nên nếu mà anh chưa nộp giấy tờ thì coi như thời gian đợi là cỡ 6 năm 10 tháng. Còn nếu mà anh đã nộp giấy tờ rồi thì phải coi cái ngày anh nộp giấy tờ là lúc nào tới đó em mới biết được.
Xin hỏi nộp hồ sơ I-130 hoàn tất sẽ làm tiếp những gì, đóng thêm tiền như thế nào?
Dạ thưa chị, nếu mà cái I-130 được hoàn tất và tới phiên của chị tới gửi giấy tờ và cho trung tâm thị thực á, thì tới lúc đó chị phải đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Hiện tại cái số tiền đó bây giờ 120, sau đó và chị phải đóng cái tiền cho cái visa nữa thì cái số tiền đó bây giờ là 325 đồng. Chị đóng xong hai số tiền đó, chị làm cái bộ giấy tờ còn lại, chị lại đi phỏng vấn xong, trước khi chị qua chị phải đóng một cái số tiền là cho sở di trú hoặc làm cái thẻ xanh đó, thì hiện tại cái số tiền đó là 165 đồng. Những cái số tiền này nó có thể thay đổi theo thời gian, và bây giờ thì em chỉ nói ngay hiện tại bây giờ là nó bao nhiêu thôi, chứ ví dụ 1-2 năm sau nó có thể thay đổi nữa. Tại vì cách đây 2-3 năm đó, thì cái tiền bảo trợ tài chính chỉ là 88 đồng và cái tiền visa chỉ là 225 đồng hay đâu đó. Nhưng bây giờ đó giống như Thanh nói, nó tăng lên từ 120 và 325. Thì cái đó tùy thôi chị, mình phải coi tới lúc nào tới phiên của mình xin đi, cái hồ sơ của mình tiến tới trung tâm thị thực, thì tới lúc đó trung tâm thị thực họ sẽ gửi một cái bộ giấy tờ, họ nói mình phải đóng bao nhiêu, tới lúc đó mình đóng con số đó.
Billy Nguyễn, con của người hồ sơ bảo lãnh hơn 21 tuổi, có theo cha mẹ được không?
Hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, nhưng mà vấn đề là ai đứng ra bảo lãnh. Ví dụ, nếu mà cô chú đứng ra bảo lãnh ba má anh và thì cái diện đó anh có thể đi ăn theo, trừ khi tùy theo cái tuổi tác của anh, cái lúc mà xin visa đi thì anh bao nhiêu tuổi và mình dùng cái luật trừ giống như nãy anh nói. Còn nếu mà ba má anh được bảo lãnh bởi vì người anh hoặc là người chị mà có quốc tịch thì cái diện đó không có cho người đi ăn theo, có nghĩa là anh sẽ không đi được. Nên vì vậy nếu anh muốn biết rõ ràng hơn thì anh cho anh biết coi như là cái diện bảo lãnh là như thế nào, ai đứng ra bảo lãnh. Thì tới lúc đó và cái ngày làm hồ sơ bảo lãnh với cái ngày chấp thuận, tới lúc đó Khanh có thể trả lời rõ ràng hơn chưa?
Vâng, Thúy Lê hỏi ông nội đi diện HO sĩ quan Mỹ, bảo lãnh năm 1996, qua đó được 3 năm thì mất. Bây giờ ông nội đang làm hồ sơ bảo lãnh con cháu lúc đó đó, dở dang, mất như vậy rồi đường nào để có thể lục lại hồ sơ?
Dạ thưa chị, bên này họ sở di trú họ có một cái nó gọi là cái Freedom of Information Act request đó, nó gọi là FOIA, cái đơn là G639. Thì nếu mà mình không có những cái tài liệu về hồ sơ thì mình có thể gửi cái đơn G639 vào cho sở di trú, mình điền cái những tài liệu trong đó, mình xin sở di trú cho mình cái bản copy của những cái giấy tờ nằm trong cái bộ hồ sơ đó. Thì một khi sở di trú họ, nếu mà họ tìm được, họ gửi cho mình cái dĩa CD, mình có thể duyệt cái dĩa CD và trong đó thông thường là có những cái hóa đơn mà sở di trú họ đã nhận được cái hồ sơ bảo lãnh hoặc là cái copy của cái hồ sơ bảo lãnh. Tới lúc đó mình mới biết là có giấy tờ hay không. Còn nếu mà chị nói là ông đã bảo lãnh nhưng mà mình không có gì hết, mình cũng không có gì chứng minh, thì có thể là cơ hội ông cũng chỉ làm thôi nhưng mà chưa nộp. Hoặc nếu mà ông nộp hết thì mình có thể làm cái FOIA để mà mình xin những cái bản copy đó, tới lúc đó mình mới biết là coi cái hồ sơ có hay không.
Dạ, du xe Tuấn Trần, diện F3 từ khi bảo lãnh cho tới khi phỏng vấn qua những bước trình tự như thế nào, xin luật sư tóm tắt.
Nếu mà F3 từ lúc mà làm giấy tờ tới lúc phỏng vấn thì có nghĩa là anh phải đợi cái thời gian cái visa nó current trước đã. Xong một khi hồ sơ gửi qua cho trung tâm thị thực, tới lúc đó anh đóng cái tiền visa và anh đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Đóng những cái đó xong, anh làm cái đơn DS-260 cho những cái người mà họ có thể đi. Làm đơn DS-260 xong, anh phải làm nguyên cái bộ hồ sơ về bảo trợ tài chính và những cái lý lịch pháp lý số 2 và những cái giấy giống như hôn thú, giấy khai sinh mà những bản chính anh gửi hết vào cho trung tâm thị thực. Trung tâm thị thực họ hoàn tất cái bộ hồ sơ đó, họ gửi về cho lãnh sự quán nó ở thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh đưa cho anh một cái ngày đi phỏng vấn. Trước khi cái ngày anh đi phỏng vấn, anh tới Rô bệnh viện đến khám sức khỏe và anh đi chích ngừa. Anh khám sức khỏe xong, anh chích ngừa xong, họ sẽ đưa cho anh một cái giấy khám sức khỏe và chích ngừa. Hoặc có nhiều lúc bệnh viện họ gửi thẳng cái giấy đó vào cho lãnh sự quán. Tới ngày đi phỏng vấn thì anh đi phỏng vấn, anh đưa thêm mấy cái hình hộ chiếu và cái hộ chiếu của anh. Phỏng vấn xong thì nếu mà anh được cấp thì họ sẽ giữ hộ chiếu của anh lại để họ đóng cái dấu mộc cái visa để cho anh đi qua nước Mỹ. Và một khi anh có dấu mộc đó xong rồi, anh phải nhớ là anh phải trả cái số tiền 165 đồng để cho nước Mỹ hoặc là để cho sở di trú hoặc là làm cái thẻ xanh cho anh. Rồi xong anh dùng cái visa đó anh qua Mỹ, xong anh đợi cỡ 3 tháng tới 5 tháng thì cái thẻ xanh họ sẽ gửi về cho anh, tới lúc đó anh là người thường trú nhân luôn.
Dạ, Xuân Diệu Trần, chồng tôi người Việt quốc tịch Mỹ, bảo lãnh vợ định cư Mỹ mất bao lâu, tài khoản ngân hàng cần bao nhiêu?
Nói chung là cái thời gian sẽ làm khoảng 1 năm từ cái lúc mà mình làm đơn bảo lãnh tới lúc mà cái người đó qua đây. Còn ví dụ quý vị mà làm đơn bảo lãnh, quý vị phải nhớ có hai tình trạng: một là cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Việt Nam, hoặc hai là cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở Mỹ. Thì nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở Việt Nam thì cái thời gian mà quý vị sẽ cần là cỡ 12 tới 15 tháng từ lúc mà nộp giấy tờ tới lúc mà cái người bảo lãnh được qua nước Mỹ. Còn nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Mỹ thì cái thời gian đợi sở di trú họ duyệt cái hồ sơ và họ gọi đi phỏng vấn cũng là cỡ 1 năm. Rồi còn cái về vấn đề bảo trợ tài chính mà quý vị cần bao nhiêu á, cái này quý vị phải coi lại cái người đứng bên này để làm giấy tờ cho quý vị mỗi năm họ khai thuế, họ có thêm giống như có con cái ở dưới đó hay không, họ chỉ nói là họ đứng một mình họ thôi. Nếu mà họ chỉ là đứng tên một mình họ và họ chỉ làm một mình họ mà họ không có thêm ai khác hết á, thì cái số tiền mà họ cần để mà đủ cho bảo lãnh cho quý vị thì ít nhất là 21.000 cho mỗi năm. 21.000 là cái tiền gọi là cái tiền adjusted gross income, có nghĩa là cái tiền mình có xong mình trừ ra một con số nào đó là xong, mình có cái adjusted gross income, hình như cái line cho cái nhưng mà cái line là hình như cái hàng số 43 trong cái trang 40 á. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ cần nhớ một cái là như vậy, nếu mà chỉ có một người quý vị, người chồng bảo lãnh người vợ và không có con cái, và người chồng bên này không có ai mà coi như là người chồng có thể claim cho thuế á, thì con số là cỡ 21.000, và quý vị cứ tăng thêm cỡ 5.000 cho mỗi người sau đó. Ví dụ người chồng bảo lãnh người vợ mà người vợ lại có hai người con riêng thì cái gia đình sẽ là 4, thì thay vì 21.000 thì người chồng thông thường sẽ cần cỡ 30.000, 31.000. Thì cái con số này nó sẽ thay đổi mỗi năm, bởi vì cái Federal Poverty Guideline nước Mỹ mỗi năm họ lại đưa ra một cái bản mới, và cái số tiền nó sẽ chênh lệch lên một chút để vào cho inflation đó. Thì cứ mỗi năm nó chênh lệch cỡ 200-300 đồng cho mỗi người, thì cái đó tùy thôi. Quý vị cho Khanh biết cái con số cố định là bao nhiêu, Khanh sẽ nói cho quý vị cái người bên này họ cần phải có bao nhiêu.
Câu hỏi của Linh gửi email về chương trình, đang là du học sinh ở Mỹ trên 18 tuổi. Hiện có một người cô chưa lập gia đình sống ở Georgia muốn nhận làm con nuôi. Thì xin hỏi về cái thủ tục nhận du học sinh làm con nuôi như thế nào ra sao?
Dạ thưa chị, cái này là ngoài cái sự trả lời của Khanh, bởi vì trước hết là Khanh là luật sư bên Texas, Khanh không có thể nào nói về cái vấn đề luật của bên Georgia. Tại vì trước hết cái nếu mà chị muốn làm bảo lãnh con nuôi ấy, nó chia ra hai phần. Trước hết là luật gia đình, rồi sau đó là luật của sở di trú. Luật gia đình đó thì mỗi tiểu bang họ có một cái luật cố định riêng. Và Khanh thì chỉ làm luật gia đình bên Texas thôi, chứ Khanh không có thể nào làm luật gia đình bên bên Georgia được. Nhưng mà nếu mà chị ở Texas, bây giờ Khanh chỉ trả lời bên Texas thôi nhé. Cái quá trình là như vậy, trước hết cái người cô họ sẽ điền một cái đơn với luật với quan tòa gia đình, họ nói là bây giờ họ muốn nhận chị làm con nuôi. Nhưng mà vấn đề với con nuôi á là chị cái người con nuôi phải được nhận trước khi 18 tuổi. Để với cái luật di trú nó đòi hỏi là cái người con nuôi này phải được nhận trước làm con nuôi trước khi 18 tuổi, chứ không có thể nào sau khi 18 tuổi được đó. Nếu mà sau khi 18 tuổi thì cho dù có quan tòa họ có cho nhận làm con nuôi, mình cũng không có thể nào mà điền đơn để mà bảo lãnh cho người con nuôi này được. Nên vì vậy, ví dụ bên Texas đi chẳng hạn, Khanh đứng ra, Khanh nói ok, Khanh muốn nhận đứa bé làm con nuôi, đứa bé này hiện tại đang 16 tuổi. Khanh đi hết cái vấn đề về cái tòa, về gia đình và quan tòa họ chấp nhận, họ ký cái đơn cho Khanh nhận cái đứa bé 16 tuổi này làm con nuôi. Sau đó Khanh quay ngược lại, Khanh xin với sở di trú, Khanh làm cái I-130 và cái đơn 485 cho đứa bé để nó thành thường trú nhân. Cái hồ sơ đó không thành vấn đề. Bên Texas họ không có họ cho nhận làm con nuôi trong hai trường hợp, dưới tuổi vị thành niên là 18 tuổi hoặc là trên tuổi vị thành niên. Nhưng mà quý vị phải nhớ cái đó là chỉ là phần của luật của tiểu bang thôi, nhưng mà luật của di trú đòi hỏi là nếu mà quý vị muốn nhận làm con nuôi thì cái việc nhận làm con nuôi phải xảy ra trước khi cái đứa bé này nó là 18 tuổi. Nếu mà nó sau 18 tuổi thì cho dù quan tòa họ có chấp cái đơn để xin làm con nuôi đi không nữa, sở di trú họ cũng không có cho làm cái đơn bảo lãnh.
Thanh Thúy Trần xin tư vấn diện đầu tư. Thì trước đây chúng tôi đã làm chương trình về EB-5 diện đầu tư, các bạn có thể coi lại trên trang web của đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc là trên Facebook của VOA vào video kiếm lại cũng có. Nhưng mà sau này chúng tôi sẽ trở lại chương trình EB-5 diện đầu tư với luật sư Khanh Phạm. Bạn vui lòng chờ một chút xíu, một thời gian nhé, vì ngày hôm nay xin ưu tiên cho những cái thắc mắc về bảo lãnh thân nhân. Cảm ơn Thanh Thúy. Lãnh diện F4 mấy năm, câu hỏi của Phương Nguyễn thưa luật sư.
Dạ, nếu mà chị làm diện F4 thì cái thời gian đợi là cỡ 13 năm, tại vì bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 5 2024, thì mà bây giờ mình là ngày 25 tháng 10 2017.
13 thì năm, dạ.
Có 13 năm ạ.
Dạ, Thu Trần, một người con lai ở Việt Nam, chúc luật sư luôn mạnh khỏe để giúp đỡ mọi người. Cảm ơn bạn Thu Trần rất nhiều, mong bạn theo dõi chương trình của luật sư Khanh thường xuyên nhé. Vâng, Anna Lê hỏi luật sư Khanh F2B. Mấy năm ạ?
Dạ thưa chị, FIB bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 11-2010. Nên nếu mà chị chưa có nộp hồ sơ đó thì cái thời gian của chị đợi cỡ ít nhất cũng là 7 năm.
Mỹ Hạnh, dạ. Nguyễn xin hỏi luật sư, cậu mở em ở bang Colorado muốn bảo lãnh em qua Mỹ làm việc cho tiệm riêng, được không?
Cái này cũng hơi khó đó chị. Làm được nhưng mà cái vấn đề là mình phải làm cái nhãn EB3. Nhưng mà trước hết là cậu mở của chị phải... cái EB3 để Khanh với chị Trà My một ngày khác sẽ nói. Cái này có thể được nhưng mà cái hồ sơ này sẽ hơi khó, bởi vì cái sự liên hệ giữa chị và người cậu và người mợ này. Nên vì vậy tới lúc mà Khanh nói về EB3, Khanh sẽ giải thích rõ ràng. Cái này, cái câu trả lời của Khanh là có thể được nhưng mà nó sẽ rất là khó cho chị.
Dạ, có thể được nhưng hơi rắc rối. Chương trình EB3 là bảo lãnh những cái diện lao động đặc biệt đó, chúng tôi sẽ nói. Nhưng mà nếu bà Mỹ Hạnh cần ngay lúc này thì xin vui lòng liên lạc với văn phòng luật sư Khanh BBSOS ở Texas thì để được hướng dẫn riêng nhé. Bạn Ngọc Huyền xin cho hỏi, anh chị bảo lãnh mẹ ruột mất bao lâu? Bảo lãnh em trai mất bao lâu ạ luật sư?
Nếu mà người anh người chị có quốc tịch thì bảo lãnh mẹ ruột thì trong vòng cỡ 12 tới 15 tháng là được rồi. Còn nếu mà bảo lãnh em trai thì cỡ 13 năm đó chị.
Dạ, Hiệp Vũ Minh có người nhà ở Mỹ cần phải làm gì để được bảo lãnh du lịch?
Dạ thưa anh, nếu mà anh có người quen bên Mỹ thì nói chung cái người quen bên Mỹ này có thể làm cái giấy mời và làm cái đơn bảo trợ tài chính cho anh. Nhưng mà cái vấn đề còn lại cũng là anh phải lo bên Việt Nam, anh phải chứng minh rằng anh có cái gì đó để mình níu kéo anh để quay trở về Việt Nam lúc mà anh đi du lịch xong. Ví dụ anh có công ăn việc làm, anh có nhà cửa, anh có vợ, có con. Và giống như anh nói lúc đầu chương trình, anh đã đi nhiều nước khác nhau và anh chưa bao giờ vi phạm những cái luật pháp, luật di trú của những nước đó, thì cơ hội anh đi sẽ cao hơn. Còn nếu mà anh chỉ nghĩ là ồ, anh có người thân ở bên Mỹ và họ đi làm giấy mời là cái cơ hội anh sẽ cao, thì cái đó không có đúng. Bởi vì họ cũng coi cái cá nhân của anh bên Việt Nam để coi như anh có gì không. Nếu mà anh còn trẻ quá, anh không có sở hữu gì hết, cơ hội anh được đi sẽ rất là thấp.
Dạ, Khanh Phạm, hồ sơ F4 có thay đổi người bảo lãnh được không thưa luật sư?
Dạ thưa anh, dạ không ạ. Hồ sơ F4 không, những cái hồ sơ này không có bao giờ được thay đổi cái người bảo lãnh. Nếu mà anh muốn thay đổi người bảo lãnh thì cái người đó họ phải đứng ra họ làm lại cái hồ sơ mới, và anh sẽ coi như là mất cái hàng đứng của mình. Mình không có thể nào có một người làm cái hồ sơ và có một cái ngày sau đó mình nói ok mình muốn thay thế cái người khác vào cái người này được hay không, cái đó thì không. Nhưng mà anh có thể có 3-4 người đứng ra làm hồ sơ cho anh, nhưng mà mỗi cái hồ sơ nó sẽ khác với những cái ngày đợi khác nhau.
Dạ vâng, có thể nhiều người bảo lãnh một lúc, hồ sơ nào tới trước thì mình sẽ đi theo cái chuyện đó thì được. Dạ. Chứ còn một cái hồ sơ không có thay đổi rút tên của người này ra thế người kia được. Dạ, bạn Giao Võ hỏi F4 Priority Date 30 tháng Giêng 2015, chừng nào mở hồ sơ thưa luật sư?
Dạ, bây giờ Priority Date của F4 là ngày 8 tháng 5 2014, coi như chỉnh đợi ít nhất khoảng 11 năm nữa ạ.
Dạ, Kim Anh, luật sư ơi, tôi đang sống ở Pháp, muốn du lịch Mỹ cần những gì?
Dạ thưa chị, nếu mà chị sống ở Pháp mà chị có quốc tịch Pháp đó, thì chị du lịch Mỹ chị cứ đi thẳng thôi, chị chỉ cần register với cái ESTA, nó gọi là ESTA, Electronic Safety Travel System gì đó, thì chị trả cho họ một cái con cỡ mấy chục đồng, và sau đó chị chỉ dùng cái hộ chiếu của Pháp, chị có thể qua Mỹ, chị ở trong vòng 90 ngày chị rời khỏi và miễn thị thực. Còn nếu mà chị ở Pháp mà chị coi như là một người thường trú nhân mà quốc tịch của chị lại ở quốc tịch Việt Nam, thì tới lúc đó chị phải xin với lãnh sự quán của Mỹ ở bên Pháp cho chị cái visa đi, là tới lúc đó chị mới có thể qua đây được.
Trần Nguyễn Khoa hiện bây giờ 17 tuổi, chị của bạn đang nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ và bạn, như vậy bạn có được đi theo không?
Dạ thưa anh, nếu mà chị của anh bảo lãnh cho ba má của anh đó, thì giống như anh nói ngay đầu chương trình thì anh không có thể nào đi ăn theo được. Chị của anh phải mở một cái hồ sơ riêng cho anh, coi như là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì nhưng mà cái thời gian anh đợi sẽ rất khác biệt với thời gian ba má của anh đợi. Ba má của anh thì còn coi như là không phải đợi nữa rồi. Một khi cái hồ sơ chấp thuận là ba má của anh có thể tiến tới cái con đường kế tiếp là coi như là xin đưa tới cái cuộc phỏng vấn để xin visa để qua Mỹ. Nhưng mà anh không có thể đi ăn theo được với cái hồ sơ của ba má của anh.
Vâng, phải mở hồ sơ riêng bảo lãnh theo diện F4 anh chị em. Dạ, bạn Thor Pong Cô Pao hỏi là cha mất mẹ còn nhưng mà mẹ không làm được giấy tờ, có cách nào khác không ạ?
Dạ, thưa anh, nếu mà anh nói về vấn đề bảo lãnh thì không. Vì nếu mà anh có một người vợ bên Mỹ hoặc là anh có một người thân nhân nào khác giống như anh chị em bên Mỹ có thể mở hồ sơ cho anh thì được. Còn nếu mà cha anh mất mà má anh mà không có làm hồ sơ bảo lãnh được thì coi như là nếu mà muốn đi kiểu đi theo di dân theo gia đình thì không được ạ.
Eli Phương hỏi có chồng ở là người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam và cưới được 3 năm rồi, bây giờ làm giấy tờ mất bao lâu mới được qua Mỹ ạ?
Dạ thưa chị, nếu mà chồng chị muốn làm giấy tờ đó, thì nói chung là trong vòng cỡ 12 tháng là xong, 12 tới 15 tháng là xong hết. Nhưng mà cái mà quan trọng là chồng chị phải nộp đơn I-130 bên Mỹ, và xong giống như Khanh nói theo cái quá trình hồi nãy Khanh đã giải thích, một lúc mà cái I-130 nó được chấp thuận thì mình tiến tới với cái trung tâm thị thực mình làm cái đơn bảo trợ tài chính. Mình làm cái đơn DS-260, mình đọc hết và cơ sở cho trung tâm thị thực, tới lúc đó họ hoàn tất hồ sơ, họ gửi về cho lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh, chị Nhi và chồng chị đi phỏng vấn là xong, lúc chị qua chị có thẻ xanh 10 năm luôn.
Dạ, hồi nãy bạn Giao Võ, dạ, xin luật sư tiếp lời, dạ.
Dạ, xin lỗi chị, chị sẽ có thẻ xanh 10 năm bởi vì cái vụ cưới hỏi của chị đã đầy đủ 3 tuổi lúc mà, đã hơn 2 tuổi lúc mà chị có thẻ xanh nên chị sẽ có cái thẻ xanh 10 năm luôn.
Hồi nãy Giao Võ hỏi luật sư là diện F1 ngày Priority Date 30 tháng Giêng 2015, khi nào mở hồ sơ, không phải là F4. Hồi nãy luật sư trả lời là F1 hay F4 ạ?
Dạ, nếu mà F1 á, thì hiện tại bây giờ họ mới dựng tới ngày 22 tháng 12 năm 2010, mà anh mở hồ sơ là 2014 hay 2015 chị. thì nói chung anh đợi cả 4-5 năm nữa ạ. Chưa tới
năm
anh đi phỏng vấn đâu, còn phải một thời gian lâu nữa.
Nguyễn Lâm Tuấn Thanh, anh hai em đang bảo lãnh ba mẹ và em. Anh hai em có quốc tịch và lương 7.000 một tháng. Em hỏi bảo lãnh ba và em 15 tuổi, thời gian có lâu không và có thể được không? Anh hai đã nộp đơn đầy đủ, đã đóng tiền. Đến tháng 12 là một năm từ ngày nộp đơn. Xin cảm ơn luật sư.
Dạ, thưa anh, thì ba người anh của anh đó là coi như nếu mà cái lương 7.000 một tháng coi như một năm là 84.000 thì cái lương này coi như là rất là tốt để mà làm cái đơn bảo trợ tài chính. Về cái vấn đề người anh của anh có quốc tịch bảo lãnh ba má anh thì cái đó không thành vấn đề nữa rồi. Nhưng mà cái mà anh muốn nhắc lại là anh không có thể nào đi ăn theo ba má anh được, mà người anh của anh phải mở cái hồ sơ riêng cho anh. À, coi như là người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em, nhưng mà cái hồ sơ này sẽ đợi mười mấy năm mới tới phiên anh đi được. Anh không thể nào ăn theo ba má anh được, anh phải có một cái con đường đi khác. Có nghĩa ví dụ anh có thể qua đây anh đi du học chẳng hạn, và anh ở lại anh đợi, hoặc là tìm một cách khác để đi. Còn nếu mà anh nghĩ rằng cái người anh của anh sẽ làm bảo lãnh cho anh mà anh đi qua, nếu mà làm hồ sơ thì anh phải đợi 13-14 năm anh mới đi được.
Vâng, Luân Võ, thưa luật sư, bố mẹ mình được bà nội bảo lãnh. Trong thời gian phỏng vấn 2 tháng bà nội qua đời, nhưng như người cô sai thì vẫn còn sống. Lãnh sự quán Mỹ không chấp thuận vì người bảo lãnh qua đời, hồ sơ như vậy có bị đóng lại luôn không?
Dạ, thưa anh, nếu mà trong tình trạng đó thì mình quay ngược lại, mình phải coi bà mất trước. Hoặc là cái này là cái đơn A-130 đó chấp thuận rồi xong bà mới mất. Thì tới lúc đó một khi tới mình phải báo cho sở di trú biết là mình muốn làm cái demand reinstatement đó. Tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái humanitarian reinstatement, sở di trú họ chấp thuận, anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục, và ba má anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục. Nhưng mà cái đó mình phải báo cho sở di trú biết, và mình phải nói cái ý định của mình là xin cái humanitarian reinstatement.
Không còn thời gian để có thể trả lời hết trong ngày hôm nay, xin quý vị và các bạn thông cảm, và xin hẹn gặp lại tuần tới thứ tư cũng giờ này, 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, trở lại với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh đã dành rất nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Mạnh Hùng hỏi: thưa bác sĩ, con tôi sinh tháng 6 năm 2008, hiện đang học lớp 4. Tôi có cho cháu đi khám bệnh ở bệnh viện tâm thần dành cho trẻ em
có trụ sở tại quận Phú Nhuận. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị rối loạn ngôn ngữ, có kê toa mua thuốc uống. Thực chất, cháu chưa có thể tả hoặc làm được một bài tập làm văn như các bạn cùng lớp. Ngoài ra, vốn sử dụng ngôn từ của cháu rất khác thường. Ví dụ, để diễn đạt sự việc mỏi chân, cháu dùng từ gãy chân. Hay khi đòi mua bánh ăn, cháu dùng những từ ngắn gọn như là bánh pizza đó, nước cam nữa. Nói tóm lại, cháu có biểu hiện bệnh tự kỷ. Vậy kính mong bác sĩ tư vấn cho tôi xem nên chăm sóc cháu như thế nào để giúp cháu nhanh chóng hồi phục như người bình thường. Trân trọng cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về giúp phát triển ngôn ngữ ở trẻ em bị định bệnh là chứng tự kỷ. Thì trẻ em bị chứng gọi là chứng quang phổ tự kỷ là autism spectrum, có nhiều mức độ và hình thức khác nhau. Nếu mà bác sĩ tâm thần của bệnh nhân đã ta xác nhận là bệnh này thì điều quan trọng nhất có lẽ là theo đúng những cái hướng dẫn của bác sĩ đang điều trị. Thì theo như email của vị thính giả thì em bé được cho uống thuốc, tuy là không có nói rõ đây là uống thuốc gì. Ví dụ như một số trẻ quá năng động hay là thiếu chú ý thì bác sĩ có thể cho cháu uống thuốc một cái loại thuốc gọi là thuốc kích thích như là Ritalin hay là Phenidate, Methylphenidate. Để giảm bớt cái triệu chứng này, hay là một số trẻ mà có chứng tự kỷ thật sự thì có triệu chứng kèm theo như là chứng trầm cảm hay là một cái rối loạn chúng ta gọi là ám ảnh cưỡng chế, và thường thường thì nghe quen tên hơn là OCD hay là Obsessive Compulsive Disorder, và một số rối loạn về tiêu hóa như là bệnh bón hay là những cái bệnh đó thì nó hay đi kèm theo cái chứng tự kỷ, thì tôi không biết là bệnh nhân đang uống thuốc về cái vấn đề nào. Và nên biết rõ là thuốc được dùng trong mục đích gì và dùng đúng liều, và biết những cái phản ứng phụ có thể xảy ra. Bây giờ nói về riêng về cái phát triển về ngôn ngữ thì một số bé cũng khá đông những cái bị trong cái hội chứng trong cái quang phổ tự kỷ thì có vấn đề về phát triển về ngôn ngữ. Phát triển về ngôn ngữ hiểu theo cái nghĩa là khả năng nói và hiểu lời người khác nói chậm hơn những cái trẻ khác. Thì đây là một cái lĩnh vực y khoa còn đang vòng khảo sát và nghiên cứu nhiều. Thì một số trẻ nó tuy bắt đầu nói chậm hơn trẻ khác, rồi từ từ, tự nhiên thì chúng ta cũng thấy nó sẽ phát triển được cái khả năng ngôn ngữ. Một số ít thì nó ngang hàng với những cái trẻ khác sau này. Và một số ít nó chậm nói, và cái bác sĩ thường thường trước khi mà gán cái vấn đề chậm nói cho cái chứng tự kỷ thì bác sĩ cũng cần loại bỏ những cái trường hợp như là những cái bé nó bị điếc hoặc là nó bị lạng tai, gọi là hearing loss, thì làm cho chúng không có nghe rõ được lời nói của người khác và do đó nó trở ngại lúc mà tập nói theo hoặc là lúc mà nó học tập bằng cách nghe những cái vấn đề ở xung những cái chuyện gì xảy ra xung quanh mình hay là nghe những cái ngôn ngữ mà mình đang dùng. Thì do đó, ví dụ như ở bên Virginia, là bên Mỹ này, thì cũng như một lần phần lớn tiểu bang khác, người ta quy định là khi mà em bé mới sanh ra, trong mấy ngày đầu, người ta có xem xét xem em bé có nghe có rõ hay không, tức là cái khả năng nghe nó có bình thường hay không. Và nếu mà cái đứa bé đó nó có những cái yếu tố đáng nghi như là ví dụ như bệnh sử trong gia đình nó có người bị điếc hay là nó có những cái bất thường ở trên cái lỗ tai của nó và có thể cái risk làm cái bệnh điếc nó cao hơn người khác thì sau đó đứa bé đó nó sẽ được theo dõi định kỳ về cái vấn đề nghe. Bây giờ nói về cái mức phát triển ngôn ngữ là language development và cái khả năng đọc viết là literacy. Thì đứa trẻ mà lúc mà như cái đứa trẻ chúng ta nói ở đây chừng 8-9 tuổi, 8 cho tới 10 tuổi thì hai cái khả năng đọc và viết nó liên hệ tới mức phát triển ngôn ngữ. Thì lúc cái đứa trẻ nó tuổi từ 8 cho tới 10 thì trẻ nó đi từ giai đoạn trước đó thì đứa nhỏ nó tập đọc, nó học để mà đọc, nó gọi là learning to read. Rồi nó tiến qua cái giai đoạn mà 8 đến 10 tuổi đó thì là đó cái lúc mà nó đọc để mà học, có nghĩa là nó read to learn, nhờ cái đọc mà nó học hỏi được những cái điều gì đó thêm để mở mang thêm kiến thức. Thì đứa trẻ có thể nó đọc lưu loát ngang cái tuổi đó, nó có thể đọc giỏi, fluent, nó đọc lưu loát những cái vấn đề khác nhau, giống như nó có thể đọc một cái cuốn sách về sự giảng gì hay là một cái những cái câu thơ hay là những cái chuyện hư cấu, hay là nó áp dụng những cái kinh nghiệm từng sống qua và áp dụng trong cái mục đích hiểu những cái câu chuyện đó mà đang đọc. Ngày xưa chúng ta thấy là ví dụ như những cái người học từng lớp 4, lớp 5 là những cái lứa tuổi này thì cũng có thể bắt đầu lầm luận mà viết giải thích chứng minh những cái đề mà của cô thầy đưa ra. Thì cũng như là những cái đứa trẻ này nó có thể trình bày bằng miệng hay là viết ra một cái cách thuyết phục thú vị về những cái câu chuyện nó có những cái tình tiết khá phức tạp mà nó kể lại. Thì đối với những người tiếng Anh, là tại vì đối với người tiếng Việt Nam thì tôi không biết là có khảo cứu nào nói đến cái chuyện này chưa. Thì thường thường đến 6 tuổi thì trung bình một đứa trẻ nó dùng được chừng 2.600 từ. Từ ở đây có nghĩa là words, là chúng ta trước đây nó gọi là cái, những cái chữ, 2.600 chữ, 2.600 từ. Và nó hiểu được chừng 20.000 cho tới 24.000 từ, đó là lúc mà 6 tuổi. Thì đến lúc nó tới 12 tuổi thời nó hiểu được chừng 50.000 từ. Chúng ta cũng có thể ngạc nhiên và nghe cái số lớn như vậy. Nhưng và cái số lượng này cũng có thể tùy thuộc cái cách đếm từ thế nào là một từ. Ví dụ như trong cái một cuốn bộ từ điển mà 20 cuốn của Oxford English Dictionary thì nó có 170.000 từ tiếng Anh đang được dùng. Thì nói lại là đến 12 tuổi thì thường thường chúng nó dùng, nó hiểu được chừng 50.000 từ. Và trẻ nó như vậy là trẻ nó mỗi năm nó học thêm được chừng 3.000 cái từ khác nhau. Nghĩa là chừng cứ mỗi ngày nó học thêm 10 từ mỗi ngày. Thì cái lý do cho những cái đứa trẻ mà nó không có đạt được cái mức trung bình như vậy thì trước hết là chúng ta nghĩ là những cái đứa trẻ nó có cái trí thông minh thấp. Ví dụ như chúng ta thử một cách khách quan về cái IQ của nó thì nó sẽ thấy nó thấp hơn là cái trung bình 100, hay là có thể nó thấp, nó dưới chừng 80 trở xuống. Và chỉ số thông minh đó là một cái cách để đi tìm cái khách quan là coi chúng nó có bị cái vấn đề cái bẩm sinh là thông minh của nó hay không. Nhưng mà ngoài những cái, có những cái đứa trẻ khác nó không có bị cái IQ nó thấp, cái trí thông minh nó không phải thấp hơn bình thường, nhưng mà nó có thể có những cái lý do mà chúng ta kể sau đây nó làm cho cái lượng những cái ngữ vựng từ ngữ của nó dùng bị giới hạn. Ví dụ như những cái đứa trẻ nó không có cái cơ hội tiếp cận với sách vở nhiều, nó ít nghe người khác nói chuyện hay là người ta dạy dỗ kể chuyện cho nó, hay là nó thiếu những cái phương tiện truyền thông, nó không có được nghe trên TV hay là trong đài hay là trong phim. Hay là có những cái trẻ em mà chúng ta bàn riêng ra đây là những cái trẻ gọi là bị dyslexia. Dyslexia viết là D-Y-S-L-E-X-I-A. Thì cái trong đó chữ cái dys có nghĩa là khó khăn, lexia có nghĩa là đọc. Thì những cái đứa trẻ này nó cái khả năng xử lý những cái tín hiệu thị giác của nó không có bình thường, con mắt nó vẫn thấy rõ, trí thông minh nó vẫn bình thường, nhưng mà nó cái cách bộ óc của nó xử lý những cái kích thích về thị giác khi mà nó đọc thì nó không có được bình thường. Và cái bệnh này, cái bệnh dyslexia này là phần lớn là do di truyền, thì bởi vì họ ở trong nhà thì có thể có những cái người khác bị như vậy. Và bệnh nó cũng phổ biến hơn là chúng ta thường nghĩ, là ví dụ như ở bên Mỹ, tôi nói rõ là Mỹ, là tại vì ở Mỹ thì người ta dùng tiếng Anh thì có thể là trong mỗi ngôn ngữ nó hơi khác. Và ở Mỹ thì chừng 15-20% là mắc cái chứng này. Và trong cái số những cái learning disability, những cái khuyết tật mà làm trở ngại cho học tập, gọi là khuyết tật về học tập, learning disability, thì hết đa số là những cái đứa trẻ đó nó học không được là vì nó bị dyslexia. Thì những cái đứa trẻ này nó có thể đọc khó khăn, nó đọc chậm và nó đọc hay trật nhiều, nó vụng về, nó lẫn lộn cái chữ bên trái qua bên phải. Trong một cái từ đó nó có cái chữ cái nằm bên phải thì nó lộn qua bên trái hoặc là ngược lại. Và nó nói chậm nên nó hay dễ bị định lầm. Người ta định bệnh lầm là nó bị trì trệ tâm trí hay là nó bị tự kỷ. Và nói chung thì chúng ta vừa kể những cái vấn đề như là những cái đứa trẻ nó ít cơ hội để học hỏi, hay là những cái đứa trẻ bị dyslexia. Thì đối với những cái đứa nhỏ đó, một cái cách mà để cho nó giúp cho nó cái khả năng ngôn ngữ của nó là phải khắc phục những cái khiếm khuyết thì mới cải thiện được cái khả năng ngôn ngữ của các em. Nói cụ thể là những cái đứa trẻ mà nếu mà nó nghe không rõ thì mình phải giúp cho nó mang cái máy nghe thì nó mới cải tiến được cái cách hiểu và cái cách nói của nó. Thì nói chung là về cái vấn đề mà bệnh tự kỷ thì theo cái luồng chính của y khoa, một khi mà chính xác là bệnh tự kỷ thì chúng ta không có một cái thuốc nào mà được công nhận là uống vô sẽ là chữa hết cái bệnh đó. Và bệnh tự kỷ nó là một cái bệnh rối loạn về phát triển, nhưng mà nó lan rộng. Cái từ tiếng Anh người ta dùng gọi là pervasive developmental disorder. Disorder là rối loạn, developmental là phát triển. Pervasive là nó lan rộng, nó đi vào nhiều cái lĩnh vực phát triển của đứa nhỏ, nó tác dụng lên nhiều cái lĩnh vực khác nhau của cái sự phát triển. Những cái mặt khác nhau đó có vẻ là ngôn ngữ như chúng ta đang bàn đây, về giao tiếp xã hội, về cảm thông người khác, hay là về cảm xúc, về cảm giác. Và chúng ta đã bàn chi tiết về những vấn đề này trong một cái buổi trước đây. Thì theo cái kiến thức hiện nay, cái bệnh tự kỷ nó sẽ tồn tại suốt đời người bệnh, mặc dù các triệu chứng có thể được cải thiện hay nhiều hay ít với những cái can thiệp về giáo dục hay là về thay đổi về hành vi. Thay đổi về hành vi là tôi xin dịch theo cái tiếng Anh người ta nói là behavioral intervention, là can thiệp vô trong cái behavior của nó. Và một trong những cái trị liệu thịnh hành mà cũng có một cái số cơ quan về giáo dục công nhận là có kết quả là viết tắt là ABA. ABA là viết tắt của cái chữ Applied Behavioral Analysis. Analysis là phân tích, behavioral là về hành vi. Cái phương pháp phân tích hành vi mà được ứng dụng vào cái cách để chữa trị cho cái bệnh này. Thì ABA, ABA đó nó có tham vọng phân tích cái tương quan giữa cái môi trường và một cái hành vi nào đó. Ví dụ như đứa nhỏ nó có một cái hành vi nào đó mà bất bình thường, chẳng hạn đến đứa trẻ tự kỷ, thì người ta tìm cách người ta giải thích cái vấn đề bất bình thường đó nó liên hệ với cái môi trường, cái tại sao nó phải làm cái hành vi đó, là để nó thích ứng trong cái môi trường của nó. Và từ đó người ta tìm cách thay đổi cái hành vi của nó qua một cái hướng thuận tiện hơn, có nghĩa là người ta sẽ khuyến khích đi một cái hành vi khác mà nó tốt hơn cho nó, và người ta sẽ làm cho nó nản, nó không có làm cái hành vi mà có hại cho nó. Thì những cái chuyên gia tâm lý chuyên về ABA mà phụ trách chữa trị cho những cái trẻ tự kỷ thì họ cũng đồng thời họ cũng huấn luyện cho cha mẹ để cái người cha mẹ cộng tác trong cái việc chữa bệnh các em. Thì tuy nhiên cái phương pháp này thì cũng bị chỉ trích nhiều. Tùy theo những cái trường phái khác nhau. Và thật sự thì cũng khó mà tìm cái người mà có huấn luyện về ABA này để mà chữa trị cho bệnh nhân của chúng ta. Thì như trường hợp của quý vị thính giả hỏi đây thì có vẻ như là cái vấn đề rối loạn ngôn ngữ là cái ưu tư chính của phụ huynh. Tôi dùng cái chữ rối loạn ngôn ngữ là giữa cái dấu ngoặc, là cái từ này là cái người viết sai như vậy. Nhưng mà tôi không có biết là cái người bệnh nhân họ có bị rối loạn ngôn ngữ hay không. Và ngoài cái khuyết điểm này, có vẻ đây như là một cái trường hợp cũng không có nặng lắm, nói đứng về phương diện những cái khía cạnh khác của chứng tự kỷ. Thì đa số những cái em ở Mỹ mà tương tự mà tôi gặp với những cái vấn đề ngôn ngữ tương tự thì chúng nó được đi học chung với những cái trẻ em cùng lứa tuổi, và thường thường người ta cũng cho nó học cùng lớp với những cái đứa kia. Và một số đứa thì nếu mà vô lớp thì nó không có ngồi yên được, hay là có vẻ phá quá, thì nhiều khi người ta cho một cái người nào đó ngồi kèm theo nó. Và cộng thêm ngoài cái giờ mà nó đi học với cái lớp chung và những cái đứa trẻ khác thì nó được học những cái lớp riêng. Và bên Mỹ này người ta gọi là special education. Special là đặc biệt, và education là giáo dục đặc biệt về những cái môn mà cần bổ túc cho nó. Ví dụ như những cái em mà gặp khó khăn về phát âm và ngôn ngữ thì có thể cần các chuyên gia bệnh lý phát âm và ngôn ngữ. Và ở bên Mỹ người ta dùng cái từ là speech and language pathologist. Và những cái người này họ dạy cho các em phát âm đúng, hay là khắc phục những cái chứng như là cà lăm, hay là không có nuốt nước miếng, hay là hay sặc. Và diễn tả, dạy cho đứa trẻ nó diễn tả và truyền đạt một cách hữu hiệu hơn. Đặc biệt là những cái em mà bị chứng tự kỷ. Nhưng mà có những cái em không có bị chứng tự kỷ, những cái người bị điếc hay là những cái người bị cái dị tật về mũi miệng, họ nói khó khăn, thì những cái người speech and language pathologist này cũng giúp cho những cái đứa trẻ đó nói năng được lưu loát và đúng theo chuẩn hơn. Nhưng mà đó là trong một cái môi trường lý tưởng, có thể là có những cái chỗ khác không có những cái phương tiện như vậy. Thì riêng về cha mẹ có thể làm gì, thì chúng ta có thể giúp em phát triển ngôn ngữ bằng những cái cách như là dành thì giờ nhiều hơn cho các em, tạo cơ hội trao đổi, học hỏi với các em. Có nghĩa là chúng ta dùng bỏ thì giờ với chúng nó nhiều hơn. Có thể bằng lấy sách ra đọc cho nó nghe, hay là cùng xem phim với nó, hay là coi tivi với nó, về giải thích cho nó. Ví dụ như cái đứa nhỏ mà từ kỹ có thể là nó không có hiểu những cái tinh tế, những cái lời nói bóng gió ở trong cái vai trò ở trong một cái cuốn phim hay trong tivi, thì có thể cái người cha mẹ ngồi cùng với nó và giải thích cho nó hiểu, hay là dắt nó đi thi thư viện để nó có được những cái nguồn kích thích cái trí thông minh của nó nhiều hơn, hay là có thể đi đợi bảo tàng viện cho nó nhìn, vừa nhìn vừa sờ vừa thấy những cái vấn đề mà chúng ta muốn dạy dỗ cho nó. Vì có thể nhiều khi cái vấn đề tiếp thu kiến thức mà thuần túy bằng cái lời nói hay là bằng đọc sách, nó không có phong phú bằng cái giáo dục, bằng những cái phương tiện mà kích thích những cái khả năng giác quan khác, như là vừa nhìn vừa thấy vừa sờ chẳng hạn, ở có thường thường ở trong một cái bảo tàng viện hay là một cái khu giải trí. Và sau đây thì tôi xin tóm tắt một cái số mà gọi là cái tips, là những cái biện pháp nhỏ nhỏ mà một cái nhóm ở bên Mỹ, một cái nhóm họ chuyên trị về em bé thì gọi là pediatric therapy, họ gợi ý cho những cái phụ huynh có thể dùng được như sau. Thứ nhất là nhìn khi mà mình nói chuyện với em bé, với người, cái người bệnh đó, thì mình nhìn vào mắt mình lúc mình nói chuyện thật cho nó. Tiếng Mỹ người ta hay gọi là eye contact, là dạy cho đứa trẻ biết là khi mà mình nói chuyện với mình thì họ nhìn vào mắt cái người kia là cái chuyện quan trọng. Thì cái này chúng ta cũng nên để ý là về những cái văn hóa khác nhau, có thể là Việt Nam nó không có quan trọng bằng là cái văn hóa như bên Tây Phương. Cũng nhất giúp cho mình, giúp cho cái đứa trẻ nó khi mà ví dụ như nó nói ngập ngừng, nó nói chậm chạp khác mà có cùng trong lớp, rồi trong lúc đó có những cái đứa trẻ khác nó nhanh nhậu, nó chen vào chẳng hạn, thì nếu mà cái đứa nhỏ nó biết nhìn vào cái mặt nhau, cái mắt của cái thầy giáo hay là của cái người nói với nó, thì nó có cái khả năng giữ là được cái vị trí của nó, không có bị người khác lấn lướt chen vào. Và khi mà mình nói với đứa nhỏ mà mình nhìn vào mắt của nó để cho nó bắt chước, thì mình cũng nhớ là nếu mà thấy nó làm được thì mình khen, mình khuyến khích nó theo cái cách nó làm đúng. Ví dụ như là người mẹ nói, con nói mà con nhìn vào được mắt mẹ hay là mặt mẹ trong lúc con kể chuyện như vậy là con giỏi lắm, để nó khuyến khích lần sau nó làm tiếp tục được như vậy. Vấn đề thứ hai là face to face, là lúc nói chuyện với em thì nên để cái mặt của hai người đối thoại ngang tầm với nhau. Ví dụ như cái người lớn cao mà nói chuyện với em bé thì mình quỳ xuống hay là mình kéo ghế mình ngồi xuống, mình nói ngang đối mặt với nhau để cho cái đứa nhỏ nó giữ tiếp tục được cái chú ý một cách liên tục, và để tập cho nó tới lúc mà nói chuyện với một cái người nào đó thì cái khoảng cách đối với cái người đó nó như thế nào. Những cái đứa trẻ nó tự kỷ nhiều khi nó không có biết tôn trọng cái personal space, cái khoảng cách mà riêng tư của mọi người. Có thể nhiều khi nó tới sát, người ta tới gần quá thì cũng không có tốt, mà nhiều khi nó đứng xa nó la tới người khác thì như vậy chúng ta thường gọi là vô lễ. Nhưng mà như vậy về cái communication, về cái thông tin, về cái cách giao tiếp nó không phù hợp. Chúng ta nói chuyện thì với nó thì nên nói chuyện từ tốn, tự nhiên và không có hối hả. Đừng có tỏ vẻ nóng ruột với nó, đừng có vẻ mình hấp tấp hoặc là mình bực bội với nó. Điểm thứ tư là họ khuyên mình nên gọi là model thinking time. Có nghĩa là mình làm gương cho nó, là trước khi mà mình trả lời làm gì đó thì mình có cái thời gian mình suy nghĩ. Ví dụ như trước khi nó đi vào một cái trò chơi hay là trước khi nó bắt đầu nó một cái câu nói vào đó thì nó để cho người bố nói là để cho ba làm cái chuyện này, thì tất nhiên là mình kéo dài cái thời gian ra một chút, mình làm gương cho nó để cho trước khi mà nó thành hình cái câu nói thì nó có một cái thì giờ chừng một giây đồng hồ là bao nhiêu đó để nó suy nghĩ, chứ không có bộc trực mà nói lẹ quá thì sau đó nó sẽ vấp. Một cái điểm tiếp nữa là chúng ta dạy cho nó biết lắng nghe và không có gián đoạn hay là cắt ngang câu nói của đứa trẻ. Và nếu mà nó ngập ngừng thì mình đừng có nhào vô mình nói thay cho nó. Nếu mà nó ấp úng thì mình đừng có nhảy vô mình nói thay cho nó, để cho nó có cơ hội tự mình nó diễn tả cái ý của nó. Và khi mà nó làm được như vậy thì luôn luôn là chúng ta phải khuyến khích, chúng ta khen cho nó đã làm được như vậy. Một cái điểm khác nữa là chúng ta dạy cho đứa trẻ nó bình tĩnh. Là ví dụ như nó vừa chơi một cái trò chơi banh hay là cái gì đi về, thì nó muốn kể lại cho mình nghe thì thế nào. Tại vì nó đang bị hào hứng, nó đang kích thích thế nào, nó cũng không nói, không có đầu, không có đuôi. Thì chúng ta nói là ok, bây giờ để mình dọn dẹp mấy cái đồ này một chút, hay là chúng ta con ngồi trên xe chơi chút xíu, rồi mình con kể lại chuyện cho ba nghe, cái chuyện trận bóng vừa rồi. Thì giúp cho nó bình tĩnh và nó tự kiểm soát được nó. Một điểm nữa là lúc dạy cái đứa trẻ nó biết đợi người khác nói chuyện, lúc mà hai người đối thoại với nhau, đợi tới cái phiên mình lúc mà đối thoại. Đó là tiếng Anh người ta gọi là taking turn. Mình thì nói là có đợi cho tới cái phiên đó nói chuyện. Trái với cái ngày xưa thì thường thường con trẻ con thì mình không có cho nó nói, mình cái kiểu như là dựa cột mà nghe thôi là không được. Bây giờ mình khuyến khích cho nó nói, nhưng mà mình phải dạy cho nó để đợi người khác xong mới nói được. Và điểm kế tiếp là dùng những cái câu gợi ý nhẹ nhàng, thay vì chúng ta tra hỏi nó tới tấp, có vẻ như là tạo áp lực cho nó. Ví dụ như đừng có hỏi cái màu này là cái màu gì, và nó nói không được thì cái này là cái gì, con phải biết chứ, cái này cái gì, mình đừng có hối nó quá. Mình cho nó thời gian để mà trả lời. Và một khi một cái đứa trẻ nó kể một cái câu chuyện hay là nó trình bày một cái vấn đề, thì có thể là nó không có tổ chức được cái câu chuyện của nó, thì chúng ta có thể hướng dẫn nó qua từng cái giai đoạn của một cái câu chuyện. Giống như là những cái người học về báo chí thì người ta hay nhấn mạnh là who, when, where. Thì chúng ta có thể mình, ví dụ ông bố ông sẽ nói là con kể những cái chuyện nhiều như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta đi từ từ đi bắt vào đoạn từ đầu, thì bây giờ cái nhân vật, cái người chính này là ai này, bây giờ xong cái nhân vật là ai, đó là who, thì bây giờ cái chuyện này nó xảy ra ở đâu, where là chỗ nào, rồi sau bây giờ còn nói tiếp cái chuyện nó xảy ra như thế nào. Thì giúp cho nó, cái đứa trẻ nó tạo nên một cái sườn ở trong cái câu chuyện của nó, giống như một cái dạng bài trong cái câu chuyện nó, thì nó có lớp lang, nó tổ chức cái ý tưởng của nó. Và người ta cũng khuyến khích là mình dành vài phút mỗi ngày, ví dụ cha với mẹ một ngày cho cái đứa nhỏ nó có vài phút đi tâm sự riêng với ba nó, và sau đó hay là cùng khi khác thì có những cái vài phút tâm sự riêng với mẹ nó, để cho nó có cái tạo nên một cái mối tương quan giữa cha mẹ với con cái, mà cũng như là một cái cơ hội để cho nó trình bày cái, nó dùng cái ngôn ngữ của nó, và mình sửa, mình khuyến khích cho nó. Và nếu mà ví dụ như trong trường hợp trong em bé này nó không có biết dùng những một cái từ, như là vì thính giả hỏi, ví dụ như là nó nói là khi nó đòi đi mua nó mua bánh ăn, thì nó nói là bánh pizza, là nước cam, nó không có xài những cái từ tổng quát, những cái danh từ tổng quát được. Thì mình phải dạy cho nó về những cái ý niệm tương đối là tổng quát hay là tương đối trừu tượng, mà có thể những cái đứa nhỏ về từ kỹ nó thiên về những cái từ cụ thể hơn là những cái từ trừu tượng. Thì chúng ta dạy cho nó những cái từ đó, và chúng ta làm những cái câu mà để trống một cái đoạn nào đó, rồi mình dạy cho nó để nó điền vào những cái chỗ trống như vậy, để nó tập dùng những cái từ mới, có thể nhất là những cái từ mà có vẻ trừu tượng, và những cái từ nó có vẻ tổng quát hơn là những cái món cụ thể mà những cái đứa nhỏ từ kỹ thì thường nó suy nghĩ tương đối là cái nghĩa đen, nó cụ thể nhiều hơn. Và tôi mong là những cái điểm như nhỏ như vậy có thể giúp cho cha mẹ, giúp cho đứa trẻ nó nói năng một cái cách lưu loát hơn, và có thể tiến hơn, nhanh hơn trong những cái vấn đề ngôn ngữ của nó. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890, hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4:30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.